Anh đọc danh sách phân quyền, khẽ nhướng mày. Cô xếp tôi cuối cùng. Anh vừa là người giữ chìa khóa vừa có tên trên cửa. Anh muốn đứng đầu mới đáng lo.
Cũng hợp lý. Nhược Lam gửi ba tin nhắn thúc tiến độ. Tin cuối cùng nhắc rằng nếu không giao đoạn quảng bá đúng hạn, phí tài trợ sẽ bị cắt 1/3. Tôi đưa màn hình cho Minh Khiêm. Đây là cái giá đầu tiên. Anh đọc xong, tắt điện thoại. Không dùng bầy giọng.
Anh chấp chứ? Cô đang hỏi hay thử tôi?
Cả hai.
Vậy câu trả lời cho cả hai là chắc. Chúng tôi thay đoạn quảng bá bằng giọng trực tiếp của hai diễn viên đã đồng ý rõ. Nhà tài trợ không hài lòng, nhưng không thể nói công khai rằng họ cần giọng của những người đã rút. Đến nửa đêm, Duy Khang tìm thấy điều đầu tiên đáng ngờ. Chuỗi phê duyệt của Minh Khiêm không được tạo từ máy tính trong phòng anh. Nó xuất hiện qua một phiên chung dành cho những buổi duyệt có nhiều bộ phận. Phiên đó ai dùng được? Tôi hỏi. Giám đốc chương trình, kỹ thuật trưởng và phòng nội dung thương mại, nếu đã được cấp lượt duyệt trong ngày.
Nhược Lam, Nhược Lam.
Có thể. Nhưng tên phiên chỉ ghi người mở đầu là giám đốc Tạ. Tôi nhìn Minh Khiêm.
Anh không né ánh mắt.
Anh không né ánh mắt. Tôi mở phiên cho cuộc họp tài trợ. Anh nói. Tôi rời phòng 10 phút để nghe điện thoại.
Anh có khóa máy không?
Không, không kết cầu. Một lỗi rất nhỏ, một cái giá rất lớn. Vậy mã không chứng minh anh cố ý, tôi nói. Nhưng nó chứng minh anh đã để quyền của mình nằm lại trong một căn phòng đầy người có lợi ích.
Đúng.
Anh không tự bào chữa. Điều đó khiến tôi dễ tin hơn, nhưng chưa thể tin hoàn toàn. Duy Khang chỉ vào một khoảng trống trong lịch. Có người đã chép lượt duyệt sang một thiết bị khác. Tôi cần số máy để tìm tiếp.